chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, chỉ cần loại bỏ các nguồn độc tố trong chế độ ăn uống và thêm vào các loại thực phẩm chống oxy hóa và chất dinh dưỡng sẽ giúp cho cơ thể giải độc một cách hiệu quả. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những cách giải độc tự nhiên mà chúng ta có thể áp dụng. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo một cách tự nhiên, có thể giúp cho cơ thể tự thải độc như là gan, ruột, thận, phổi, hệ bạch huyết và thậm chí là da, giúp cho cơ thể của chúng ta thoát khỏi các độc tố. Vấn đề là trong thời đại ngày nay, chúng ta đang dần hủy hoại chức năng giải độc của cơ thể bằng những thói quen ăn uống và sinh hoạt. Chúng ta đang tiếp xúc với các chất độc bằng nhiều cách khác nhau, kích thích tố, thuốc kháng sinh trong thịt và sữa, hóa chất phụ gia trong thực phẩm đóng gói, tỉ ngân và clo trong nước bị ô nhiễm, cồn và hóa chất trong các sản phẩm làm đẹp, làm sạch da và thậm chí là nến thơm. Theo Tổ chức Gan Quốc tế, gan chuyển đổi các chất dinh dưỡng có trong khẩu phần ăn của chúng ta thành các chất để cơ thể hấp thụ, đồng thời tạo nguồn dự trữ để cung cấp cho cơ thể khi cần. Nó cũng chuyển đổi các chất độc hại thành chất vô hại và giải phóng khỏi cơ thể. Bằng cách này, cơ thể có thể giải độc một cách tự nhiên. Nếu chế độ ăn uống của chúng ta có thiếu hụt dinh dưỡng, gan sẽ phải mất nhiều thời gian để loại bỏ độc tố. Hơn nữa, nó còn làm tăng độc tố trong cơ thể. Vậy làm sao để cơ thể có thể giải độc một cách tự nhiên? Chúng ta không cần phải sử dụng các loại thuốc đắt tiền hoặc là các loại nước giải độc. Đơn giản là chỉ cần loại bỏ các nguồn độc tố trong chế độ ăn uống của chúng ta và thêm vào đó những loại thực phẩm trong oxy hóa, chất dinh dưỡng để hỗ trợ các cơ quan trong việc giải độc là đủ. Tiêu thụ các loại thực phẩm giải độc để giúp cho chúng ta khởi động lại hệ tiêu hóa và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. 3 ngày là lộ trình cần thiết để giúp cho cơ thể giải độc. Nói chung là chúng ta nên loại bỏ các thực phẩm có chứa nhiều độc tố có hại cho đường tiêu hóa, bao gồm là thực phẩm chế biến, sữa béo, thịt, rượu, cà phê, trà và sô-cô-la. Thêm vào đó là chế độ ăn uống có nhiều rau tươi, trái cây cũng như là ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và các loại đậu. Tất nhiên là uống thêm nhiều nước. 3 ngày giải độc với việc cung cấp thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao, giàu dinh dưỡng. Chế độ ăn dựa trên rau củ mang lại cho chúng ta nhiều năng lượng, một tâm trạng tốt và làn da sáng khỏe. Nó thậm chí còn giúp cho chúng ta giảm cân. Có 3 loại thực phẩm hỗ trợ giải độc hiệu quả nhất, đó là rau lá xanh đậm như cải rổ, cải xoăn, rau dền, bồ công anh, và các loại rau lá xanh đậm khác cũng có chứa chất diệp lục, một chất chống oxy hóa mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và rau họ cải như là bông cải xanh, cải Brussels, Schubler giúp tăng hoạt động của các enzyme đóng vai trò quan trọng trong việc thải độc và loại bỏ các chất gây ung thư. Và cuối cùng đó chính là củ nghệ. Nghiên cứu cho thấy rằng gia vị màu vàng này là một chất giải độc mạnh cho gan và chống viêm, chưa kể đến là chúng còn có những đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và chống ung thư. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cách mà chúng ta có thể loại bỏ những độc tố một cách tự nhiên ra khỏi cơ thể. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ áp dụng được bằng nhiều hình thức khác nhau để có thể giúp cho chúng ta có được một cơ thể khỏe mạnh hơn từng ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là tội thờ các thần. Thưa quý vị, Salomon, nhà hiền triết Do Thái, sau khi đã trình bày tất cả nhân sinh quan của mình trong luận triết học với đại đề là quyền đạo, ông đã hệ thống hóa toàn thể tư tưởng của mình trong những lời sau đây: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đó việc kiến nhiệm hơn hết, hoặc hiện hoặc ác cũng vậy. Truyền đạo đoạn thứ 12 câu 13 câu 14. Salomon đồng ý với các nhà tư tưởng Á Đông chúng ta rằng thiện ác đáo đầu chung hữu báo, lành dữ chung quy sẽ có sự báo trả. Chính Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mọi người, nhưng đoán xét theo tiêu chuẩn nào về hành vi và tư tưởng của nhân loại? Câu trả lời hiển nhiên là theo luật pháp chí công vô tư bất di bất dịch của Đức Chúa Trời. Salomon đã cô đọng tất cả bổn phận làm người trong một phương châm: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài. Nếu nói trái lại, không kính sợ Trời, không tuân giữ điều răn của Chúa là lỗi đạo làm người, là phạm tội. Tội lỗi là sự vi phạm những điều răn trong luật pháp của Đức Chúa Trời, là không làm trọn bổn phận làm người. Điều răn thứ nhất trong luật pháp của Đức Chúa Trời phán dạy: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Tội phạm điều răn thứ nhất là tội thờ tà thần, nghĩa là thờ những thần không phải là Đức Chúa Trời. Một ngày kia, một người Do Thái đối thoại với một vị tu sĩ Ba Tư. Cả hai đều nhìn lên ngọn lửa thiên đường cháy trên đỉnh thờ của Ba Tư. Người Do Thái hỏi: các ông thờ lửa phải không? Vị tu sĩ Ba Tư đáp rằng: không thờ lửa, lửa chỉ là một sự biểu hiệu của mặt trời. Vậy thì các ông thờ lại mặt trời sao? Cũng không thờ lại mặt trời. Mặt trời chỉ là tượng trưng cho ánh sáng vô hình, nó duy trì muôn vật. Rồi vị tu sĩ hỏi người Do Thái: còn dân tộc của ông thờ đấng nào? Người Do Thái trả lời: chúng tôi thờ đấng làm nên sự sáng. Tác giả Thi Thiên viết: Ngài thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chính Đức Chúa Trời phán: ta là Thượng Đế toàn năng, không có đấng nào khác. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm. Ngài là nhấn mạnh rằng ta là Đức Chúa Trời, không có đấng nào khác. Và tiên tri Esai đã quả quyết: ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Esai 45 câu 6 câu 7 câu 18 và câu 24. Đức Chúa Trời cấm loài người không được thờ các thần khác, không phải vì Chúa ích kỷ độc tôn, nhưng Chúa biết rằng ngoài Chúa ra không có một thần minh nào khác. Đức Chúa Trời đã trực tiếp dựng nên con người như một tạo phẩm siêu việt nhất trong toàn thể tạo vật tinh xảo của Ngài. Loài người trực thuộc vào Chúa để được sinh tồn, và mọi vật cần cho sự sống của con người như không khí, ánh sáng, nước uống và đồ ăn đều là những tạo phẩm mà đấng tạo hóa nhân lành đã dựng nên để duy trì sự sống cho nhân loại. Đức Chúa Trời dựng nên con trâu kéo cày, con bò lấy sữa, con ngựa để cởi, con chó giữ nhà, con gà gái sáng, con mèo bắt chuột. Mọi vật hữu tri và vô tri đều do Chúa dựng lên để bảo tồn sinh mạng và làm cho đời sống của con người có đủ tiện nghi. Chứ thật ra chúng nó không phải là thần ban sự sống cho con người. Trên núi có thú rừng, nào là ngưu, hổ, vân vân. Ta bắt voi về cởi hoặc tải vật nặng, ta giết voi lấy ngà, giết cọp để lột da, bò rừng ăn thịt, ta bắt thú dữ về tập làm trò mua vui. Chúng nó là những bạn hạ đẳng của con người chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài cá biển, ta bắt cá để ăn, làm mắm, làm phân bón, săn cá kình, cá voi, lấy mỡ làm dầu, giết cá sấu, lột da làm cạp, làm ví, đóng giày. Chúa sinh ra chúng để nuôi người và cung cấp những tiện nghi cho con người. Đúng ra loài người phải biết ơn Chúa, trái lại chối bỏ Ngài bằng cách thờ các thành khác. Có những dân tộc thờ cá voi, thờ cá sấu, thờ cạp, thờ cả con bò kéo cài và cho sữa. Những con vật hạ đẳng ấy là thứ yếu Đức Chúa Trời đã dựng lên cho loài người sử dụng và sai khiến. Lại chính con người đặt lên hàng thần minh để mà thờ lại. Người Trung Hoa thờ trời, thờ thần và thờ tổ tiên. Dân Ấn Độ thờ thần Indra, Mitra, Varuna mà giới triết học gọi là Brahma. Người Ba Tư thờ chúa thờ thần của họ là Ahura, cũng gọi là Mazda hoặc là Omar, mà hình dung bằng ngọn lửa thiêng. Họ còn có các thần khác nữa. Các dân tộc Trung Đông thờ nhiều thần và thờ đến nữ thần Ashera, Ishtar. Dân Ai Cập thì thờ Mater làm thần chánh, chưa kể các thần phụ như Thái Dương thần, thần mặt trăng, thần sông Nia và thần đất. Dân Hy Lạp thờ thần cao nhất là thần Zeus, thần Jupiter và các thần phụ như Demeter, Hera, thần cây và thần sông. Dân La Mã thờ thần Zeus và các thần phụ như Mars, Apollo và Jupiter. Dân Đức thờ thần núi tên God, thần Woden và thần Dora. Dân Pháp thờ các thần Mercurius, Mars, Apollo, Sivalus. Các dân Bắc Âu thờ thần Odin, Frigo, Hertha, vân vân. Dân Việt Nam chúng ta ngoài thờ trời, thờ tổ tiên còn thờ không biết bao nhiêu là thần: thần sấm sét, thần mưa, thần gió, thần núi, thần sông, thần cây, thần đá, thần voi, cọp, vong hồn người quá cố, thổ công, táo công, vân vân. Quả thật đúng như lời Phaolô đã bình luận trong Côrintô như sau: thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Một lần khác, Phaolô đến giảng đạo tại thành Athens. Dân chúng tranh luận sôi nổi, cho rằng Phaolô tuyên truyền thần ngoại quốc. Họ yêu cầu ông phải xác định tín ngưỡng của ông. Phaolô đã công bố rằng: hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: thờ Chúa không biết. Vậy đấng mà các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật ở trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống động và có. Và phê bình về sự cúng tế các thần, Phaolô cũng có viết cho người Côrintô như sau: về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Để chứng minh các thần mà các dân tộc tôn thờ là hư không, ta hãy theo dõi đoạn sử của dân Do Thái. Lúc bấy giờ Ahab vua dân Do Thái đã kết hôn cùng Jezabel, công chúa của xứ Sidon. Vua Ahab nhu nhược, Jezabel lẫm quyền, áp bức dân chúng thờ thần Ba Anh là thần của xứ Sidon, bỏ thượng đế toàn năng, nên ở trong nước loạn loạn bất hạnh. Vua Ahab lại đổ lỗi cho Eli, người tiên tri của Đức Chúa Trời. Ta hay nghe cuộc thách đố giữa đôi bên như sau: vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng: có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng: chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, bằng là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời và đã tin theo thằng Ba Anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi nhóm cả Israel và 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Ác Tặc Tê ăn tại bàn Giê-sa-ben, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạc Bên. Vậy Ahab sai người đi nhóm cả dân Israel và những tiên tri của thằng Ba Anh tại Cạc Bên. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng: các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với dân sự rằng: trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba Anh vốn là 450 người. Vậy hãy cho chúng ta hai con bò đực, họ phải chọn một con cho mình, xả ra từ miếng, sáp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia để nó trên củi nhưng không châm lửa. Đoạn hãy kêu cầu danh của thần các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu thần của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Thần đáp lời bằng lửa, ấy quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng: lời nói rất phải. Eli bàn nói với những tiên tri Ba Anh rằng: hãy chọn một con bò đực, làm nó trước đi, vì các ngươi đông, rồi hãy cầu khẩn danh của thần các ngươi, nhưng chớ châm lửa. Vậy chúng bắt con bò mà người ta đã ban cho mà làm nó, rồi từ sớm mai đến trưa chúng cầu khẩn danh của Ba Anh và rằng: hỡi Ba Anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng mà rằng: khá lớn tiếng lên đi, vì người là thần, hoặc người đương suy gẫm, hoặc ở đâu xa, hoặc đương đi đường, hay là có lẽ người ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu lớn tiếng và theo thói lệ họ lấy gươm giáo rạch vào mình cho đến chừng máu chảy ra. Khi quá trưa rồi, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dân của lễ trai ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì, chẳng ai đáp lời, cũng không có ý đến. Bây giờ Eli nói với cả dân sự rằng: hãy đến gần ta. Dân sự bàn đến gần người. Đoạn Eli sửa lại các bàn thờ của Đức Giê-hô-va bị phá hủy. Người lấy 12 hòn đá theo số 12 chi phái của các con trai Gia Cáp, là những người mà lời của Đức Giê-hô-va đã phán cho rằng Israel sẽ là tay ngươi. Người dùng 12 hòn đá ấy mà dựng lên một cái bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, người đào một cái mương đựng được hai đấu hột giống, rồi chắc củi, xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Kế người nói: hãy múc 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói: hãy làm lần thứ nhì. Thì người ta làm lần thứ nhì. Người tiếp: hãy làm lần thứ ba. Và họ làm lần thứ ba, cho đến đổi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Đến giờ dân của lễ trai ban chiều, tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện rằng: lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel ngày nay, xin hãy tỏ ra người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bằng giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la lên rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với dân chúng rằng: hãy bắt các tiên tri của thằng Ba-an, chớ cho thoát một người nào. Chúng bằng bắt họ, Eli đem họ xuống dưới khe Ki-son và giết họ ở tại đó. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có thật trong lịch sử của dân Do Thái trên đây là một bằng chứng hùng hồn vững mạnh rằng các thần của thế gian do các dân tộc tôn lên chỉ là những nhân vật tưởng tượng và hư không mà thôi. Ba anh hai ắc tặc tê của Sidon cũng như Indre của Ấn Độ hay là Ahura và Hariman của Ba Tư hay là Nonte của Ai Cập cũng như Apollo của Hy Lạp, Zenos của La Mã, Jupiter của Pháp, God của Đức và thần sông, thần đá của người Việt Nam đều là những thần của người ta đặt ra, và cả thải đều hư không trước mặt Đức Chúa Trời, là đấng chân thần duy nhất, là đấng tạo hóa toàn năng để dựng lên con người và dựng lên muôn loài vạn vật. Thật là một sự sỉ hổ cho đấng tạo hóa, một tội phạm không thể tha thứ được đối với Đức Chúa Trời. Vì nếu con người cứ tiếp tục thờ lại những thần mà không phải là thần, không phải là Đức Chúa Trời, trong điều răn thứ nhất Đức Chúa Trời đã tuyên phán: trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Thì sự thờ lại cúng vái bất cứ một vị thần nào ngoài Đức Chúa Trời ra là tội lỗi, vì tội lỗi là sự vi phạm luật pháp, luân lý và đạo đức bất di bất dịch, chí công vô tư của Đức Chúa Trời toàn năng. Vậy Đức Chúa Trời kêu mời chúng ta hãy từ bỏ sự thờ lại các thần hư không của loài người mà quay trở về với Chúa, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài, ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đó việc kiến nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã hiện ra để tha thứ tội lỗi vấp phạm, và con đường của chúng ta đi không đúng với lời dạy của Chúa trong điều răn thứ nhất. Chúng ta hãy tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, trở về thờ phượng Đức Chúa Trời như lời của Chúa đã phán và các thánh của Chúa đã làm, kính sợ Đức Chúa Trời, giữ các điều răn của Ngài, phận sự mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta đối với Chúa. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.